là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri tại thị xã Nghĩa Lộ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại thành phố Yên Bái.
Tâm tư kỳ vọng của người dân về một Yên Bái phát triển trong tương lai.
Tiếp đó sẽ là ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi trong xây dựng quê hương. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, ngày 1 tháng 10 tại xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã Thanh Lương, Thạch Lương, Phù Nham, Nghĩa Lộ của thị xã Nghĩa Lộ. Cùng tham gia cuộc tiếp xúc có các đại biểu Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Khang Thị Mào, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Căng Chải, đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái. Dự buổi tiếp xúc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Trên tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, cử tri các xã Thanh Lương, Nghĩa Lộ, Phù Nham đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét, kiến nghị đề xuất với Trung ương giải quyết chế độ phụ cấp ưu đãi nghề cho đội ngũ viên chức đang làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã, trước đây công tác tại Trạm khuyến nông thị xã. Cử tri xã Thạch Lương, Phù Nham kiến nghị Quốc hội, các bộ ngành Trung ương nghiên cứu xây dựng và ban hành tiêu chuẩn mật độ dân số toàn đô thị sao cho phù hợp với tình hình chung của các đô thị miền núi hiện nay, khi thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 3. Cử tri cũng đề nghị với Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu điều chỉnh chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất cho sát với thực tiễn, đề nghị nâng mức xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường của các cơ sở chăn nuôi tập trung để tăng tính răn đe và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã thông tin với cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2021. Đặc biệt, Yên Bái đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, là tỉnh vùng xanh trên bản đồ COVID-19 của cả nước. Đến nay, Yên Bái đã thực hiện 7 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 với trên 50% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với vấn đề các viên chức thuộc trạm khuyến nông trước đây nay làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện chưa được xếp lương theo các chức danh nghề nghiệp thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật nên không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét có văn bản kiến nghị với Chính phủ, các bộ chủ quản để đảm bảo quyền lợi của người lao động. Đối với kiến nghị của cử tri xã Phù Nham, Thạch Lương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị áp dụng vùng miền và đặc thù, trong đó sẽ quy định áp dụng về quy mô dân số, mật độ dân số theo các hệ số khác nhau trên cơ sở đặc điểm kinh tế xã hội, phát triển đô thị và phân bố dân cư. Đối với các ý kiến kiến nghị khác, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu, giao cho các sở ngành của tỉnh nghiên cứu trả lời cử tri theo thẩm quyền. Trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của cử tri thị xã Nghĩa Lộ dành cho đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin với cử tri về những nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong thực hiện mục tiêu kép, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Yên Bái là một trong số rất ít tỉnh trên toàn quốc là vùng xanh an toàn, chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Người dân Yên Bái đang cảm thấy hạnh phúc, an toàn trước dịch bệnh. Vùng xanh ấy được tạo nên từ sức mạnh nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của nhân dân. Bộ trưởng tin tưởng, với tinh thần nỗ lực cao nhất, Yên Bái chắc chắn sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong năm 2021. Tiếp thu và trả lời những ý kiến của cử tri thị xã Nghĩa Lộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phấn đấu sớm trở thành đô thị loại 3. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ ngành trung ương đề xuất với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi bổ sung điều 9 Nghị quyết 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị áp dụng vùng miền và đặc thù. Các ý kiến kiến nghị khác của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu và kiến nghị để giải quyết theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15 tỉnh Yên Bái đã có buổi tiếp xúc cử tri với cử tri thành phố Yên Bái, báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 và kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2021. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri thành phố Yên Bái đã đề nghị Quốc hội, Chính phủ và tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao động trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân, đẩy mạnh thu hút đầu tư để các tập đoàn xây dựng các nhà máy xí nghiệp sản xuất phù hợp để giải quyết việc làm cho người dân. Xem xét bố trí quỹ đất tái định cư riêng cho các hộ sản xuất miến ở xã Dế Phiên, góp phần giữ gìn và phát triển làng nghề. Đề nghị nghiên cứu tăng giá đền bù giải phóng mặt bằng tại các dự án. Đề nghị tỉnh quan tâm mời gọi thu hút đầu tư để sớm xây dựng khu đô thị mới xã Dế Phiên, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, tiến tới xây dựng xã Dế Phiên trở thành phường. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã giải đáp ý kiến kiến nghị của các cử tri thành phố Yên Bái thuộc thẩm quyền. Phát biểu trước các cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã chủ động linh hoạt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt cho đến thời điểm này, Yên Bái vẫn là một trong số rất ít các tỉnh vùng xanh an toàn trên bản đồ dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để sớm tạo miễn dịch cộng đồng, đưa các hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới. Trực tiếp giải đáp, trả lời các kiến nghị của cử tri thành phố Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, trong thời gian qua, tỉnh đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Đã có trên 27.400 đối tượng được hưởng chính sách với số tiền hỗ trợ trên 9 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hướng dẫn người dân doanh nghiệp để triển khai các chính sách hỗ trợ, nhất là Nghị quyết số 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Thời gian thực hiện chính sách bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Với trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn vaccine để đảm bảo tiêm chủng cho tất cả công dân từ 18 tuổi trở lên nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng, sớm khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp với sở ngành liên quan nghiên cứu xây dựng phương án cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để bố trí quỹ đất riêng để cho các hộ sản xuất miến tập trung và ổn định đời sống nhân dân xã Dế Phiên. Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh tăng giá đất, vật kiến trúc, hoa màu tại các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng nhất trí với đề nghị của cử tri trước đó là trước khi giải phóng mặt bằng các công trình cần bố trí đất tái định cư trước cho các hộ dân trong dự án bị thu hồi đất. Giá tái định cư phải được thông báo trước, phù hợp để các hộ có đủ khả năng tiếp cận và ổn định cuộc sống lâu dài. Đẩy mạnh thu hút các tập đoàn đầu tư vào tỉnh, góp phần tạo việc làm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, thành phố Yên Bái là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Rất nhiều dự án công trình trọng điểm đang được triển khai với mục tiêu mở mang không gian đô thị, đem lại diện mạo mới cho quê hương Yên Bái. Do đó, thành phố cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về công tác giảm hóa mặt bằng để các dự án sớm được triển khai, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình chống đối, gây mất an ninh trật tự, vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng.
Chiều ngày 1 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự và trao quyết định. Tại hội nghị, đại diện vụ tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã công bố quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Minh Tuấn, trưởng phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Minh Tuấn, tân Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và đóng góp tích cực của đồng chí Trần Minh Tuấn đối với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái trong suốt quá trình công tác gần 30 năm qua. Đồng thời đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Trần Minh Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm cùng với tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, các hoạt động tố tụng, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, sau 30 năm tái lập, từ một tỉnh miền núi nghèo nhất của cả nước, Yên Bái đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Cuộc sống của người dân từ vùng thấp đến vùng cao được thay đổi hoàn toàn, ấm no, hạnh phúc và văn minh hơn. Không những vậy, Yên Bái còn ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong khu vực khi kinh tế xã hội có nhiều đột phá, là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết đại hội Đảng. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh, mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2021, phóng viên thời sự đã phản ánh về tâm tư kỳ vọng của người dân trong ngày kỷ niệm đặc biệt này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Từ nhiều ngày nay, người dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã tổ chức nhiều lần vệ sinh đường làng ngõ xóm, cắt tỉa cây cối, nạo vét các suối, chăm sóc các tuyến đường hoa của xã để chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. 30 năm qua, tỉnh Yên Bái nói chung và xã Minh Bảo nói riêng đã có sự đổi thay mạnh mẽ. Từ một xã còn nhiều khó khăn của thành phố với tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao thì nay đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở tầng được đầu tư xây dựng khang trang đồng bộ, kinh tế có bước phát triển vượt bậc. Đến nay xã đã đạt được nông thôn mới kiểu mẫu với mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54 triệu đồng một năm. Ông Đỗ Mạnh Tiến, thôn Yên Ninh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
Sau 30 năm tái tỉnh thì thành phố Yên Bái bây giờ đổi thay rất là nhiều và các cái cơ sở hạ tầng thì đều được xây dựng khang trang và rất là hiện đại. Nhân dân rất là phấn khởi.
Những ngày đầu tái lập tỉnh, Yên Bái gặp vô vàn những khó khăn thách thức khi cơ sở vật chất nghèo nàn lạc hậu, kinh tế chậm phát triển. Sau 30 năm, Yên Bái đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, đạt trên 6,5% trên năm. Từ một tỉnh thuần nông đến nay, công nghiệp và dịch vụ đã chiếm tỷ trọng khoảng 75% trong cơ cấu kinh tế. Tổng sản phẩm trên địa bàn đã tăng hơn 60 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 50 lần, thu ngân sách tăng 116 lần sau năm 1991. Đặc biệt, thành phố Yên Bái, trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh, đã có nhiều sự đổi thay, không gian đô thị được mở rộng, hệ thống giao thông phát triển có tính kết nối và liên kết vùng. Với tiềm năng và vị thế đó, thành phố Yên Bái đang phấn đấu trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025 theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Ông Trần Văn Tứ, tổ 11 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái bày tỏ:
30 năm là một chặng đường tuy không dài, nhưng mà sự đổi thay của tỉnh Yên Bái nói chung và thành phố nói riêng là có rất nhiều những việc mà nhân dân phải thừa nhận phấn khởi. Trước hết là về cơ sở hạ tầng ngày càng tăng hơn. Đường làng ngõ xóm, thậm chí những đường dân sinh, đường liên tổ, liên thôn bản ngày mở rộng. Cái thứ hai là về chất lượng phục vụ, dịch vụ từ khám chữa bệnh cho đến phục vụ nhân dân trong vấn đề giải quyết thủ tục chính phải nói là ngày càng tốt hơn.
Ông Trần Huy Ân, tổ 1, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái tâm sự như sau:
Cái đời sống nhân dân của mình nâng lên một cách tôi nói là nó không thể khó mà tưởng tượng được. Vì trước kia thì đúng là ăn thì chưa no, mặc thì chưa đủ. Nhưng bây giờ thì thành phố Yên Bái của mình phải nói là khang trang, đường xá mở mang và các cái công trình xây dựng phúc lợi rất tốt. Cái đời sống của nhân dân thì nhà cao, cửa rộng, con cái học hành đầy đủ. Tôi thấy đây là một cái điều mà phải nói là rất đáng mừng.
Không chỉ thành phố Yên Bái và các huyện vùng thấp có bước phát triển đáng ghi nhận, sau 30 năm tái lập tỉnh, bộ mặt vùng cao của Yên Bái cũng có nhiều khởi sắc. Là hai huyện nghèo nhất của cả nước, những năm gần đây huyện vùng cao chạm tới vào mù căng trải. Với cách làm sáng tạo cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tốc độ giảm nghèo của hai địa phương luôn dẫn đầu của cả tỉnh, khi tỷ lệ hộ nghèo giảm 7-8% mỗi năm, góp phần đưa Yên Bái thuộc nhóm các tỉnh giảm nghèo nhanh trong khu vực. Người dân vùng cao giờ đây không còn bị thiếu đói mỗi khi sắp hạt mà đã no ấm đủ đầy hơn. Không những thế, đồng bào các dân tộc vùng cao còn hồ hởi tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch từ chính bản sắc đặc trưng của dân tộc mình. Anh Cứ Sông Dình ở bản Nà Háng, xã Mù Dề, huyện Mù Căng Chải vui vẻ cho biết. Sau 30 năm tái lập tỉnh, người dân vùng cao bớt khổ nhiều rồi. Người dân biết phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Nhà nào cũng có tivi, xe máy, trẻ em được đến trường, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn các cán bộ nhiều lắm. Còn đây là chia sẻ của chị Giàng Thị Bàng ở bản Cồ Dề Sang B, xã Lào Chải, huyện Mù Căng Chải. Mình thấy quê hương đổi thay nhiều lắm. Ngày trước thiếu đói quanh năm, nhưng giờ dân bản mình nhà nào cũng trâu bò đầy chuồng, thóc đầy nhà. Mình còn được hướng dẫn cách làm du lịch. Không những hết khổ mà còn có tiền tiết kiệm cho các con ăn học và chữa bệnh khi ốm đau. Những kết quả đạt được sau 30 năm tái lập tỉnh sẽ là động lực, là niềm tin để các cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ ý chí khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, hướng tới nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi, sáng nay ngày 1 tháng 10, Phòng khám Đa khoa Việt Tráng An, thành phố Yên Bái đã dành tặng nhiều suất quà cho người cao tuổi đến khám và điều trị bệnh. Tất cả người cao tuổi đến khám và điều trị bệnh tại Phòng khám Đa khoa Việt Tráng An trong ngày 1 tháng 10 đều được phòng khám tặng quà gồm nước súc miệng và nước rửa tay khử khuẩn nhằm phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, đặc biệt là ở thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Ngoài ra, phòng khám cũng ưu tiên được người cao tuổi không phải chờ đợi lâu trong khám chữa bệnh, lấy thuốc, thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Sáng nay, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái tổ chức phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Mục tiêu của tuần lễ là nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, phát động phong trào tủ sách lớp học, mỗi lớp đều có một góc thư viện, đưa hoạt động thư viện của nhà trường đi vào hoạt động có chất lượng và hiệu quả, tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, tích cực tham gia các câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học, tăng khả năng tự học, tạo cơ hội học tập mọi lúc mọi nơi, cá nhân hóa việc học, góp phần tạo ra xã hội học tập và học tập suốt đời. Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10 năm 2021. Nhân dịp này, thư viện tỉnh và ban đại diện cho mẹ học sinh tặng nhà trường trên 200 cuốn sách, trung tâm Anh ngữ tặng 30 suất học bổng tiếng Anh trực tuyến cho học sinh nhà trường.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, với 254 phiếu thuận và 175 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 30 tháng 9 đã thông qua một dự luật cấp ngân sách tạm thời nhằm ngăn chặn khả năng đóng cửa chính phủ trước hạn chót, trong bối cảnh các lãnh đạo Đảng Dân Chủ đang nỗ lực hòa giải những các thành viên có lập trường khác biệt về chương trình nghị sự đối nội của Tổng thống Joe Biden. Dự luật đã được Tổng thống Biden ký thông qua ngay sau đó. Dự luật ngân sách tạm thời cho phép chính phủ mở cửa đến ngày 3 tháng 12, giúp các nhà lập pháp Mỹ có thêm thời gian để đàm phán các dự luật chính. Dự luật cũng cung cấp 28,6 tỷ đô la cho các cộng đồng cần trợ giúp để phục hồi sau các thảm họa thiên tai gần đây và 6,3 tỷ đô cho những nỗ lực tái định cư của người tị nạn Afghanistan. Trong khi đó, phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ ngày 30 tháng 9, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen thông báo sau ngày 8 tháng 10, ngân sách của Bộ Tài chính Mỹ sẽ nhanh chóng cạn kiệt và có thể không đủ cho các khoản cần thanh toán gấp. Điều này đồng nghĩa chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ.
Bà Kim Jo-jong, người em gái quyền lực của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, vừa được bổ nhiệm vào một vị trí thuộc Ủy ban Quốc vụ nước này trong bối cảnh một loạt thay đổi nhân sự được Quốc hội Triều Tiên thông qua. Theo KCNA, ít nhất 9 thành viên của Ủy ban Quốc vụ đã bị bãi nhiệm và 8 thành viên mới được bổ nhiệm vào Ủy ban này, trong đó có bà Kim Jo-jong là gương mặt nữ duy nhất và nổi bật về độ tuổi còn trẻ. Em gái ông Kim Jong-un là người rất gần gũi với anh trai mình. Gần đây, nhân vật này thường đưa ra các bình luận quốc tế quan trọng và có ảnh hưởng. Bà đã nhiều lần trực tiếp lên án, chỉ trích Washington và Mỹ. Hồi tháng trước, bà Kim đã chỉ trích cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Tuần trước, bà Kim Jo-jong cũng bình luận về đề xuất ký hiệp ước kết thúc chiến tranh mà Tổng thống Hàn Quốc đưa ra. Vai trò chính trị chính xác của bà Kim Jong-jong từ lâu là một chủ đề gây đoán. Nhiều người còn cho rằng bà chính là nhân vật quyền lực số 2 tại Triều Tiên sau anh trai Kim Jong-un.
Sáng ngày 1 tháng 10, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bo-kyung cho biết nước này sẽ duy trì các quy định giãn cách xã hội cứng rắn trên toàn quốc thêm 2 tuần nữa trong bối cảnh các ca mắc mới COVID-19 tiếp tục gia tăng. Theo Thủ tướng Hàn Quốc, kế hoạch gia hạn sẽ có hiệu lực từ ngày 4 tháng 10. Khu vực Seoul và vùng phụ cận sẽ vẫn giãn cách xã hội mức cao nhất cấp độ 4, trong khi phần còn lại của đất nước sẽ giãn cách ở cấp độ 3. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài, chính phủ Hàn Quốc đang tiến tới áp dụng một kế hoạch sống chung với dịch bệnh. Theo đó, COVID-19 được điều trị như một bệnh hô hấp truyền nhiễm, giống như cúm mùa, cùng với việc nới lỏng các quy định giãn cách xã hội đang được thực hiện.
Ngày 30 tháng 9, Bộ Y tế Nga thông báo, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 23.800 ca mắc mới và 867 người tử vong do COVID-19. Nga hiện là tâm dịch lớn thứ 5 thế giới với hơn 7,5 triệu ca nhiễm và hơn 207.200 người không qua khỏi. Nga đang bước vào giai đoạn khó khăn do COVID-19. Nước này đang chứng kiến sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh, bên cạnh đó là mối đe dọa mắc cúm mùa. Phát biểu tại cuộc họp của đồng giám hộ trong lĩnh vực xã hội, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova kêu gọi mọi người dần cẩn thận, tuân thủ tất cả các biện pháp hạn chế, chăm sóc bản thân và những người thân của mình. Về phần mình, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, các khu vực của đất nước cần ứng phó với tình hình lây lan của COVID-19. Ông cũng lưu ý mức độ tiêm chủng hiện tại của Nga phòng COVID-19 là không đủ. Cho đến nay, hơn 49 triệu người Nga đã được nhận ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó có hơn 40 triệu người đã hoàn thành việc tiêm chủng. Cùng với làn sóng COVID-19 tiếp diễn ở Nga, trong năm nay, bệnh cúm cũng đang đe dọa. Tỷ lệ mắc bệnh này và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính đã tăng gấp đôi kể từ đầu mùa thu. Đồng thời, tốc độ tiêm chủng hiện nay còn chưa đủ. Chỉ có 13,5 triệu người được tiêm vaccine cúm, tức là chưa đến 10% dân số so với kế hoạch 60%. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã có đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở địa phương, là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10, 2021, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Người Cao Tuổi Yên Bái phát huy vai trò tuổi cao gương sáng.
Tuy tuổi đã cao, sức yếu, do những vết thương để lại trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên chiến trường Quảng Trị, nhưng với phẩm chất của người lính Cụ Hồ, ông Nguyễn Văn Thành, thôn 4, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, vẫn tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ dạy bảo các con cháu chăn nuôi, trồng trọt. Hiện gia đình ông Thành đang có 15 hectare quế từ 7 đến 8 năm tuổi, 2 trang trại gà quy mô 2.000 con mỗi lứa và 3 ao cá với tổng diện tích trên 3.000 m2, đem lại nguồn thu nhập cho gia đình ông Thành hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Thành còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Đặc biệt, ông Thành còn tiên phong hiến 700 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, góp phần cùng chính quyền và nhân dân trong xã xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Thành, thôn 4, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Nhiều năm nay ở đây là chúng tôi đưa cây quế vào. Bây giờ thì nói chung là cây quế thì nó cho phát triển kinh tế mà thu nhập là rất cao.
Ông Trần Xuân Ninh, thôn 9, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cũng có suy nghĩ lao động là vinh quang, còn sức khỏe là còn lao động. Với 10 hectare quế, mỗi năm tỉa thưa cộng với chăn nuôi và trồng cấy gần một mẫu ruộng, gia đình ông cũng thu về khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Đây là nguồn thu không hề nhỏ đối với khu vực nông thôn. Chịu thương chịu khó, ông Ninh luôn là tấm gương cho con cháu và người dân trong thôn học tập noi theo. Ông Trần Xuân Ninh, thôn 9, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với gia đình tôi thì luôn luôn là coi như đại khái là luôn là lao động sản xuất, vận động con cháu đại khái là để phát triển kinh tế, để mà coi như đại khái để làm cho nó trong có gia đình nó coi như kinh tế nó mạnh lên, góp vào những cái việc mà xây dựng cho cái thôn bản ngày một đi lên.
Theo thống kê của Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái, trên địa bàn tỉnh hiện có 715 hội viên người cao tuổi làm chủ trang trại doanh nghiệp, 117 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi đang phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Trong phát triển kinh tế đồi rừng, người cao tuổi luôn gắn với chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc, làm giàu từ rừng. Người cao tuổi còn tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Ngoài ra, các hội viên còn trực tiếp tham gia và vận động con cháu nhân dân hăng hái phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường. Toàn tỉnh đang có 4.344 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, khuyến học, phòng chống tội phạm ở cơ sở. Bà Nguyễn Thị Kim, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi, tổ dân phố 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái chi hội của chúng tôi là chi hội người cao tuổi, toàn người già, trên 50% là người 70 tuổi trở lên. Thì chúng tôi là trước hết là trong ban chấp hành tôi có đại diện nằm trong ban phòng chống dịch. Thế và đồng thời chúng tôi động viên các cụ là cố gắng thực hiện tốt cái chỉ thị 16 của chính phủ để trước hết giữ sức khỏe cho mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng. Thì cái công tác này là chi hội chúng tôi cũng phụ thực hiện rất tốt.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới các cấp hội tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, hiến kế hiến công và việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Cú Đức Đua, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái cho biết.
Để thực hiện tốt cái công việc chăm sóc người cao tuổi trong cái giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Thứ hai, người cao tuổi sẽ nêu cao cái tinh thần tuổi cao gương sáng, để thực hiện tốt các cái mọi cái chủ trương chính sách ở địa phương ở cơ sở và đặc biệt là xây dựng người cao tuổi, hình ảnh người cao tuổi mẫu mực, rồi xây dựng gia đình có văn hóa, rồi là người cao tuổi là phấn đấu trong cái giai đoạn tới xây dựng một cái xã hội tốt đẹp hơn và khá giả hơn và hạnh phúc hơn.
Bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa, người cao tuổi trong tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của người cao tuổi, thực sự trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Bồ Đào Nha đã lọt vào chung kết Futsal World Cup 2021 sau chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước đối thủ Kazakhstan ở bán kết. Hiệp 1 không có bàn thắng, sang hiệp 2, Bồ Đào Nha mở tỷ số ngay phút 23 do công của Pani. Không chấp nhận thất bại, Kazakhstan vùng lên mạnh mẽ. Những sức ép liên tục của Kazakhstan cuối cùng đã đem về hiệu quả khi trận đấu còn 48 giây, người lập công là Nugozin. Trong hiệp phụ, mỗi đội đều ghi được một bàn, bộ trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu 6 mét. Trong loạt đá này, Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 4-3 nhờ sự tỏa sáng của thủ môn dự bị Victor Hugo. Đánh bại Kazakhstan một cách kịch tính, Bồ Đào Nha sẽ vào chơi trận chung kết Futsal World Cup 2021 với đối thủ Argentina. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 10 tới. Chuyển sang diễn biến các trận đấu Europa Conference League. Trước đối thủ quá yếu là Mura đến từ Slovenia, Tottenham đã dễ dàng có chiến thắng 5-1 ở lượt trận thứ hai vòng bảng. Đại diện của Anh sớm có bàn thắng mở tỷ số trên chấm 10m do công của Dele Alli sau khi anh bị thủ môn Obradovac phạm lỗi. Phút thứ 8, Lo Celso xuyên qua hàng thủ đối khách rồi dứt điểm chân trái tung đóc lưới từ góc hẹp nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Bị thủng lưới hai bàn liên tiếp, Mura vùng lên mạnh mẽ và đã rút ngắn được tỷ số phút 52. Nhận thấy lối chơi của đội chủ nhà rơi về bế tắc, huấn luyện viên Nuno Santo tung Harry Kane vào ở phút thứ 60. Từ đây, Mura không còn có thể chống cự trước sức tấn công của Tottenham. Harry Kane ghi hat-trick ở các phút 68, 77 và 88 để hoàn tất chiến thắng đậm 5-1 cho gà trống. Với trận thắng này, Tottenham có 4 điểm sau 2 trận ở Euro Conference League và thậm chí dẫn đầu ở bảng G. Tại trận đấu đáng chú ý khác, AS Roma thắng dễ đại diện Ukraine là Zorya với tỷ số 3-0 để tạm thời dẫn đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối sau lượt trận. Phút thứ 7, Roma vượt lên nhờ công của El Shaarawy. Hiệp 2, Roma có sự thay đổi người và đã tạo ra sức ép lớn lên khung thành đối phương. Đến phút 66, Smalling bật cao đánh đầu cận thành để nhân đôi cách biệt cho Roma. Chỉ 2 phút sau đó, Roma đã có bàn thắng thứ 3. Abraham tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm gọn gàng và góc xa ấn định chiến thắng 3-0 cho Roma. Những phút còn lại, Roma vẫn nắm quyền kiểm soát thế trận và có thêm các cơ hội ghi bàn nhưng không thành công. Thắng trận 3-0, Roma có 6 điểm và xếp ngôi đầu bảng C. Các đội bóng lớn của Anh và Italia là Leicester City và Napoli bất ngờ bị đánh bại ở loạt trận thứ 2 vòng bảng Europa League vừa kết thúc vào rạng sáng nay. Để làm khách trước Legia Warsaw của Ba Lan, Leicester hoàn toàn được đánh giá cao hơn bởi chất lượng đội hình của họ vượt trội so với đội chủ nhà. Do đó, huấn luyện viên Brendan Rodgers có phần chủ quan khi cất Maddison, Vardy và Barnett trên băng ghế dự bị. Đội hình của hai đại diện ngoại hạng Anh vẫn chơi tương đối tốt, nhưng họ không thể gây được sức ép lên chủ nhà Legia và Warsaw. Phút 31, từ đường truyền của Josue Emery đã ghi bàn đưa đại diện của Ba Lan dẫn trước. Thời gian còn lại sau đó, Leicester có nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thể tận dụng thành công. Thắng Leicester 1-0, Legia Warsaw dẫn đầu bảng C với 6 điểm trong khi Leicester rơi xuống cuối bảng với chỉ 1 điểm có được. Ở trận đấu còn lại bảng này, Napoli cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự Leicester khi để thua Spartak Moscow 2-3 ngay trên sân nhà.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to, trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa mưa to, trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.